Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican thứ 6 ngày 14 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là bài tóm tắt tông huấn Amazon yêu quý mới được ban hành,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
các giám mục trên thế giới ca ngợi tông huấn mới Amazon yêu quý của Đức Tin Trà;
ngày cầu nguyện Jesus Navas sau 3 năm bị bắt cóc;
Đức Hồng y Angelo Becciu gặp gỡ các cáo thỉnh viên án phong thánh.
Vatican. Các giám mục từ khắp nơi trên thế giới đã đánh giá cao tông huấn mới Querida Amazonia, Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco mới được ban hành ngày 12 tháng 2 vừa qua. Các vị ghi nhận sự quan tâm của Đức Thánh Cha trong việc soạn thảo tông huấn, để bao gồm các đặc điểm riêng biệt của khu vực Amazon và sứ điệp của nó cho giáo hội toàn cầu. Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tuyên bố hôm 12 tháng 2, hôm nay, Đức Thánh Cha của chúng ta mang lại cho chúng ta cái nhìn hy vọng và thách đố của tương lai miền Amazon, một trong những hệ sinh thái nhạy cảm và quan trọng nhất của trái đất, và là ngôi nhà của nhiều nền văn hóa và dân tộc khác nhau. Đức cha Gomez nói tiếp, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng giáo hội phục vụ nhân loại bằng cách loan báo Chúa Giêsu Kitô và tin mừng tình yêu của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi một cách thức loan báo tin mừng, tôn trọng căn tính và lịch sử của các dân tộc miền Amazon. Đó là mở ra với sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần, đấng luôn có thể tạo nên điều mới mẻ với sự giàu có không bao giờ vơi cạn của Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả chúng ta ở Mỹ Châu và khắp Tây Phương xem xét lại lối sống và suy tư về hậu quả của những quyết định của chúng ta đối với môi trường và người nghèo. Cùng với các anh em giám mục ở Hoa Kỳ, tôi biết ơn sự khôn ngoan và hướng dẫn của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng cam kết tiếp tục dấn thân loan báo tin mừng và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, đồng thời tôn trọng sự toàn vẹn của công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Tại Australia, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, giám mục của Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, đã đề cập đến hai điểm quan trọng của tông huấn trong bối cảnh của Australia: nền văn hóa bản địa và một sự hiểu biết cần thiết về sinh thái học. Trong tuyên bố hôm 12 tháng 2, Đức Tổng giám mục Coleridge nói, miền Amazon có một vị trí độc nhất trong dấu chân sinh thái của hành tinh và việc lạm dụng nó dưới nhiều hình thức khác nhau đang và sẽ tiếp tục có tác động đến mối liên hệ giữa loài người và hành tinh, ngôi nhà chung của chúng ta. Tại Australia này, chúng ta thấy đôi khi thật bi thảm, thiệt hại do lạm dụng thế giới tự nhiên không chỉ đối với môi trường mà còn đối với động vật hoang dã, đối với cộng đồng và vô số cá nhân. Ngài nhấn mạnh rằng, Tông huấn Querida Amazonia nhắc lại những gì Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong thông điệp Laudato Si về nhiệm vụ của giáo hội trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, bằng cách can đảm áp dụng giáo huấn của các giáo hoàng và một bối cảnh cụ thể. Đối với Đức cha Coleridge, sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các nền văn hóa bản địa ở Amazon liên quan đặc biệt đến Australia, vốn bị xem là thiếu tiến bộ khủng khiếp trong việc thu hẹp khoảng cách kinh tế xã hội giữa các dân tộc bản địa và các dân tộc không phải là bản địa của Australia. Theo nghĩa này, đây là một thách thức và khích lệ cho giáo hội trong nước.
Về phần Đức Tổng giám mục Eamon Martin của Armagh, Bắc Ireland, giáo chủ toàn Ireland, cũng nhận định rằng tông huấn mới Amazon yêu quý không chỉ liên quan đến các dân tộc miền Amazon, nhưng cũng là lời mời gọi cho mọi người trong giáo hội và trên toàn thế giới. Theo Đức cha Martin, tài liệu bao gồm các mối quan tâm trên thế giới, đặc biệt của người trẻ, muốn cùng nhau làm việc vì tôn trọng thiên nhiên và sự sống, thăng tiến nhân phẩm và bảo vệ những người bị ảnh hưởng nhất khi môi trường bị hủy hoại. Đức cha cũng nhận xét rằng, như mọi khi, Đức Giáo hoàng Francisco lo lắng để người dân trên thế giới không bị cướp mất hy vọng. Khi kêu gọi một sự hoán cải sinh thái, Ngài mời gọi tất cả chúng ta chuyển từ nhận thức sang phản ứng tích cực và để thấy, đặc biệt là ở những người trẻ của chúng ta, những dấu hiệu hy vọng cho tương lai và thúc đẩy hành động trong hiện tại. Đức cha Martin nhấn mạnh, hôm nay, Đức Thánh Cha trình bày một phân tích rõ ràng về các mối đe dọa nghiêm trọng đối với các dân tộc và hệ sinh thái của miền Amazon và mở rộng đến trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nêu bật các vấn đề nghèo đói, các bất công kinh tế, xã hội và sự vi phạm nhân quyền là những điều đan xen trong vòng luẩn quẩn của sự suy thoái hệ sinh thái và con người. Nhắc lại rằng, Ireland luôn là một quốc gia đáp lại lời mời truyền giáo của giáo hội. Đức cha Martin khuyến khích giáo hội nước này đáp lại lời Đức Thánh Cha mời gọi gửi các nhà truyền giáo đến hỗ trợ việc loan báo tin mừng ở Amazon và các vùng xa xôi khác. Đức cha nói, thật đẹp nếu một số linh mục, tu sĩ và các nhà truyền giáo giáo dân người Ireland ngày nay cân nhắc ý tưởng cống hiến một thời gian truyền giáo trong 5 năm tại miền Amazon.
Mali, 3 năm kể từ ngày sơ Gloria Cecilia Navaez Acorti thuộc dòng các nữ tu Francisco Đức Mẹ Vô Nhiễm bị một nhóm cực đoan liên kết với tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda bắt cóc tại Mali. Giáo hội Công giáo Mali đã tổ chức ngày cầu nguyện xin cho sơ Navaez được phóng thích. Thông tin từ trang web của Hội đồng Giám mục miền Đông Phi cho biết, ngày cầu nguyện này đã được Đức cha Jean-Baptiste Tiama của giáo phận Sikasso chủ sự hôm 7 tháng 2 vừa qua với sự tham gia của 9 giáo sứ trong giáo phận. Vào năm 2018, một năm sau khi Sir Navaez bị bắt cóc, Hội đồng Giám mục miền Đông Phi cũng đã phổ biến một sứ điệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chính yếu là ở Đông Phi, yêu cầu trả tự do cho Sir. Theo các nguồn tin địa phương, vào năm 2019, những kẻ bắt cóc đã đăng một video, trong đó Sir Navaez kêu gọi giúp cho Sir được trả tự do. Sir Gloria làm việc tại giáo xứ Carangasso, thực hiện các dự án trợ giúp y tế, một nhà trẻ mồ côi và hoạt động thăng tiến nữ giới. Sơ bị bắt cóc vào chiều ngày 7 tháng 2 tại làng Carangasso, gần Kutiala, khoảng 400 km về hướng đông của Bamako, thủ đô của Mali. Những kẻ bắt cóc đã xác định mình là các chiến binh thánh chiến Hồi giáo, nhưng họ không cho biết nguyên nhân của vụ bắt cóc.
Roma, về các án phong chân phước hoặc phong thánh, Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu các cáo thỉnh viên không để mình bị vật chất và lợi ích kinh tế lèo lái hay tìm kiếm thành tích cá nhân. Cần nhớ rằng, quá trình phong chân phước và phong thánh không chỉ có đặc điểm về mặt thủ tục mà còn về mặt tinh thần. Vì thế, tiến trình phong thánh phải được thực hiện nghiêm túc với sự nhạy cảm tin mừng đặc biệt và lòng đạo đức. Trên đây là những lời của Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, dành cho các cáo thỉnh viên trong một cuộc gặp gỡ được tổ chức trong những ngày này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ Phong Thánh. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Angelo Becciu nhắc lại những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng Y trong buổi tiếp kiến cách đây một tháng. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, năm nay, Bộ Phong Thánh mừng 50 năm. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng cũng là dịp khuyến khích những người có trách nhiệm trong các án phong chân phước và phong thánh. Xem xét cẩn thận hồ sơ của một số tiểu sử cá nhân của các tín hữu để giới thiệu như những mẫu gương cho đời sống Kitô hữu. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các cáo thỉnh viên và các nhà tư vấn trong các án phong thánh. Trong các lĩnh vực lịch sử, thần học và y tế, cần suy tư cẩn thận, bình tâm, tự do khỏi mọi điều kiện, độc lập và luôn ghi nhớ các mục đích cụ thể của các án phong thánh là vinh quang của Thiên Chúa, ích lợi thiêng liêng của giáo hội và được liên kết chặt chẽ với việc tìm kiếm sự thật và sự hoàn hảo tin mừng. Đức Hồng Y cho biết, cùng ngày được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Bộ đã khai trương trang web mới. Đây là cổng thông tin mới cung cấp thông tin đời sống của các thánh, giải thích về thủ tục phong thánh, tin mừng và vị thánh mừng kính trong ngày. Đức Hồng Y giải thích, trang web được cập nhật về đồ họa và nội dung, cung cấp cho người dùng tất cả thông tin về Bộ Phong Thánh. Một công cụ tìm kiếm từ trang chủ cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy bất kỳ thông tin nào về các vị thánh và chân phước, bắt đầu từ tên hoặc ngày phong thánh, cũng như giúp hiểu được thủ tục phức tạp của một án phong thánh.
Vienna, bà Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách về các quan hệ đa phương, thay mặt Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về an toàn hạt nhân đang diễn ra trong những ngày này. Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, Tòa Thánh luôn ủng hộ tất cả các dự án không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tại hội nghị do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tổ chức, bà Francesca bày tỏ ý muốn của Tòa Thánh về một cam kết tập thể để cải thiện an toàn hạt nhân trên toàn cầu, giám sát các mối đe dọa và đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ chống lại các hành vi nguy hiểm liên quan đến hạt nhân hoặc chất phóng xạ nguy hiểm. Bà Francesca giải thích, những nỗ lực đảm bảo an toàn hạt nhân đã được cải thiện đáng kể nhờ các chiến lược của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục thực hiện vì việc thúc đẩy an toàn hạt nhân luôn phải đối diện với những thách đố quan trọng. Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh, mục tiêu rộng lớn hơn của việc giải trừ hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân phụ thuộc vào sự thành công của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trong việc thực hiện trách nhiệm của mình và phụ thuộc vào cam kết của các quốc gia thành viên tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức. Thứ trưởng Ngoại giao đã nói về cam kết không ngừng của Tòa Thánh trong việc ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh nhằm cổ võ bầu khí tin cậy. Theo bà Francesca, một nguyên nhân tương tự gây lo ngại như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp năm 2017 gửi tới Hội nghị Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân. Đó là sự lãng phí tài nguyên cho các vấn đề hạt nhân nhằm mục đích quân sự. Đức Thánh Cha cho rằng, thay vì sử dụng cho mục đích quân sự, các tài nguyên có thể được sử dụng cho các ưu tiên xứng đáng như thúc đẩy hòa bình và phát triển con người toàn diện, cũng như cuộc chiến chống đói nghèo và thực hiện chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững. Để bày tỏ lòng biết ơn của Tòa Thánh đối với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, bà Francesca Di Giovanni kết luận: Tòa Thánh luôn ủng hộ đối với việc không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như sự phát triển hòa bình và hoạt động của các công nghệ hạt nhân.
Thụy Sĩ tiếp tục dấn thân chung cho đại kết và đối thoại liên tôn trên thế giới là trọng tâm của cuộc họp thường niên giữa các đại diện của Hội đồng các giáo hội thế giới và Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn được tổ chức tại Trung tâm Đại kết Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 6 và 7 tháng 2. Trong hai ngày làm việc, cả hai tổ chức đã cùng nhau nhìn lại các hoạt động đại kết đã được thực hiện trong năm 2019 và tiếp tục đưa ra các định hướng cho tương lai. Cụ thể, các tham dự viên đã xem xét chi tiết về một tài liệu chung mang tên Cùng nhau phục vụ trong một thế giới bị tổn thương hướng tới tình liên đới tôn giáo. Đây là một chương trình đã bắt đầu từ năm 2017 và vẫn tiếp tục được hai tổ chức hợp tác làm việc. Cho đến nay, nhiều ấn phẩm liên tôn đã được xuất bản rộng rãi như Hôn nhân liên tôn, Cầu nguyện liên tôn, Tôn giáo châu Phi, Chứng nhân Kitô giáo trong một thế giới đa tôn giáo, Giáo dục vì hòa bình. Ấn phẩm sau cùng được phát hành chính thức vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Geneva. Ngoài cuộc họp chính, còn có hai sự kiện khác diễn ra. Trước hết, một hội nghị bàn tròn với sự tham dự của các nhà lãnh đạo các tôn giáo, các nhà ngoại giao, các nhà điều hành liên tôn và các nhà hoạt động hòa bình. Tất cả đã đào sâu chủ đề, suy nghĩ lại về dấn thân liên tôn trong một thế giới bị tổn thương. Và cuộc họp thứ hai dành riêng cho việc ra mắt phiên bản mới của Đối thoại hiện tại do tạp chí của Hội đồng các giáo hội thế giới thực hiện. Tài liệu này nói về quan hệ liên tôn nhưng không chỉ dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực này mà còn cho các tổ chức hàn lâm và các học giả tôn giáo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Tóm tắt tổng huấn Amazon yêu quý mới được ban hành.
Kính thưa quý thính giả, tổng huấn hậu thường hội đồng giám mục về Amazon, Querida Amazonia mới được Đức Thánh Cha ban hành ngày 12 tháng 2 vừa qua, lần theo những bước đường mới về loan báo tin mừng, chăm sóc môi trường và về người nghèo. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng có một thúc đẩy truyền giáo mới và khuyến khích vai trò của giáo dân trong các cộng đoàn giáo hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tóm của ông Alessandro Gisotti do Vatican News thực hiện.
Amazon yêu dấu, tỏ mình ra trước thế giới với tất cả sự lộng lẫy, kịch tính, huyền bí của nó. Đây là câu khởi đầu của tông huấn thượng hội đồng Querida Amazonia. Đức Thánh Cha trong những số đầu tiên, từ số 2 đến số 4 giải thích ý nghĩa của tông huấn này, với nhiều tham chiếu đến các tài liệu của các hội đồng giám mục của các quốc gia vùng Amazon và cả thơ ca của các tác giả liên quan đến Amazon nữa. Điều này nói lên ước muốn diễn tả sự cộng hưởng mà Thượng Hội đồng đã gợi lên nơi Ngài. Rõ ràng rằng Ngài không muốn thay thế, cũng không muốn lặp lại bản văn chung kết mà Ngài mời đọc toàn bộ. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ những ước mơ về Amazon, miền đất mà tất cả mọi người phải quan tâm về số phận của nó, bởi vì miền đất này cũng là của chúng ta. Tổng huấn bao gồm 4 ước mơ lớn. Amazon đấu tranh cho quyền của những người nghèo nhất, bảo vệ phong phú văn hóa, hăng say gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu. Và cuối cùng, các cộng đoàn Kitô giáo cũng có khả năng dấn thân và nhập thể vào Amazon.
Ước mơ xã hội. Giáo hội đứng về phía những người bị áp bức. Chương đầu tiên của tông huấn Querida Amazonia, Amazon yêu quý, tập trung vào ước mơ xã hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng một lối tiếp cận sinh thái thực sự cũng là một lối tiếp cận xã hội. và trong khi đánh giá cao cuộc sống tốt đẹp của người dân bản địa, ngài cũng cảnh báo về chủ nghĩa bảo tồn chỉ quan tâm đến môi trường. Với lời văn mạnh mẽ, ngài đề cập đến sự bất công và tội ác. Ngài nhắc lại rằng Đức Biển Đức 16 đã tố cáo sự tàn phá môi trường của Amazon. Các dân tộc bản địa phải bị ép trở thành nô lệ bởi các quyền lực địa phương cũng như bên ngoài. Đối với Đức Giáo Hoàng, các hoạt động kinh tế gây nên tàn phá, giết chóc, tham nhũng thì xứng đáng với tên gọi bất công và tội ác. Và cùng với Đức Gioan Phaolô II, Ngài nhắc lại rằng toàn cầu hóa không được trở thành chủ nghĩa thực dân mới.
Ước gì người nghèo được lắng nghe nơi tương lai của Amazon. Đối diện với quá nhiều bất công, Đức Thánh Cha yêu cầu sự phẫn nộ và cầu xin sự tha thứ. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, mạng lưới liên đới và phát triển là cần thiết và Ngài kêu gọi sự dấn thân của tất cả mọi người, bao gồm cả những nhà lãnh đạo chính trị. Do đó, Đức Thánh Cha tập trung vào chủ đề ý thức cộng đồng. Ngài nhắc nhớ rằng, đối với người dân Amazon, các mối quan hệ con người thấm nhuần từ thiên nhiên xung quanh. Vì thế, họ thực sự bị bật rễ khi bị buộc phải di cư ra thành phố. Phần cuối của chương đầu tiên dành riêng để nói về các tổ chức thoái hóa và đối thoại xã hội. Đức Thánh Cha tố cáo tội ác tham nhũng đầu độc nhà nước và các tổ chức của nó. Và Ngài hy vọng rằng Amazon sẽ trở thành một nơi đối thoại xã hội, trước hết với những người rốt hết. Ngài khuyến cáo rằng tiếng nói của người nghèo phải là tiếng nói mạnh mẽ nhất về Amazon.
Ước mơ văn hóa, chăm sóc khối đa diện Amazon. Chương thứ hai dành riêng cho ước mơ văn hóa. Đức Thánh Cha Francisco ngay lập tức nói rõ rằng thăng tiến Amazon không có nghĩa là thực dân hóa về văn hóa. Do đó, Ngài trích dẫn một hình ảnh mà Ngài yêu thích, khối đa diện Amazon. Cần đấu tranh với loại thực dân hóa hậu hiện đại. Đối với Đức Francisco, cần cấp thiết gìn giữ những cội nguồn. Trích dẫn hai tài liệu, Laudato Si và Christus Vivit, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lối nhìn tiêu thụ của con người có xu hướng làm cho các văn hóa trở nên đồng nhất, và điều này tác động đặc biệt đến những người trẻ. Đức Thánh Cha mời gọi họ lãnh lấy trách nhiệm về cội nguồn, phục hồi ký ức bị thương tích.
Nói không với chủ nghĩa bản địa đóng kín, cần sự gặp gỡ liên văn hóa. Tông huấn tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Ngay cả các nền văn hóa rõ ràng tiên tiến hơn cũng có thể học hỏi từ những dân tộc đã phát triển một kho tàng văn hóa nhờ liên kết với thiên nhiên. Do đó, sự đa dạng không phải là một ranh giới mà là một cây cầu và nói không với chủ nghĩa bản địa hoàn toàn đóng kín. Phần cuối của chương 2 dành riêng cho chủ đề các nền văn hóa bị đe dọa, các dân tộc đứng trước nguy cơ. Đức Thánh Cha khuyến nghị, trong bất kỳ dự án nào cho Amazon cũng cần phải đặt trong cái nhìn về quyền của các dân tộc. Những điều này khó có thể được bảo tồn khỏi thương tổn nếu môi trường nơi họ được sinh ra và phát triển bị xấu đi.
Ước mơ sinh thái kết hợp chăm sóc môi trường và chăm sóc cá nhân. Chương thứ 3, một giấc mơ sinh thái, là chương kết nối trực tiếp nhất với thông điệp Laudato Si. Phần giới thiệu nhấn mạnh rằng tại Amazon có mối quan hệ chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên. Đức Thánh Cha nhắc lại, chăm sóc anh chị em chúng ta như Chúa chăm sóc chúng ta, đó là hệ sinh thái đầu tiên chúng ta cần. Chăm sóc môi trường và chăm sóc người nghèo là hai điều không thể tách rời nhau. Kế đến, Đức Thánh Cha Francisco chú ý đến giấc mơ liên quan đến nước. Ngài trích dẫn nhà thơ Pablo Neruda và các nhà thơ địa phương khác về sức mạnh và vẻ đẹp của dòng sông Amazon. Với những bài thơ của họ, Đức Thánh Cha viết, họ giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi mô hình duy công nghệ và tiêu thụ làm nghẹt thở thiên nhiên.
Lắng nghe tiếng kêu của Amazon, sự phát triển bền vững. Đối với Đức Thánh Cha, việc nghe tiếng kêu của Amazon là rất cấp bách. Ngài nhắc rằng sự cân bằng của hành tinh phụ thuộc vào sức khỏe của nó. Ngài viết, có những lợi ích lớn lao không chỉ địa phương mà cả quốc tế. Do đó, giải pháp đưa ra không phải là quốc tế hóa Amazon, nhưng phải tăng trách nhiệm của các chính phủ các nước. Sự phát triển bền vững đòi hỏi rằng người dân phải luôn được thông báo về các dự án liên quan đến họ và hy vọng tạo ra một hệ thống quy định với những giới hạn bất khả vi phạm. Do đó, Ngài mời gọi hãy lắng nghe lời tiên tri của chiêm niệm. Bằng cách lắng nghe những người bản địa, chúng ta có thể yêu Amazon và không chỉ sử dụng nó. Chúng ta có thể tìm thấy trong nó một nơi thần thiêng, một không gian nơi Thiên Chúa tỏ mình và kêu gọi con cái mình. Phần cuối của chương 3 tập trung vào giáo dục và thói quen sinh thái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sinh thái học không phải là một vấn đề kỹ thuật, nhưng luôn bao gồm một khía cạnh giáo dục.
ước mơ giáo hội phát triển một giáo hội với khuôn mặt Amazon. Chương cuối cùng đầy đủ nhất dành nói về cách trực tiếp hơn các mục tử và tín hữu công giáo và tập trung vào giấc mơ giáo hội. Đức Thánh Cha mời chúng ta phát triển một giáo hội với khuôn mặt Amazon thông qua một cuộc loan báo tin mừng vĩ đại, một cuộc loan báo không thể thiếu tại Amazon. Đối với Đức Thánh Cha, chỉ mang thông điệp xã hội thôi thì không đủ. Những dân tộc này có quyền được nghe loan báo tin mừng. Nếu không thì mọi cấu trúc của giáo hội sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ. Kế đến, một phần đáng kể được dành cho đề tài hội nhập văn hóa. Lấy lại hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nói về sự hội nhập văn hóa như một quá trình mang lại sự trọn vẹn dưới ánh sáng tin mừng cho những gì tốt đẹp trong các nền văn hóa của Amazon.
Một sự canh tân hội nhập văn hóa của tin mừng ở Amazon. Đức Thánh Cha chú ý đến chiều sâu khi chỉ ra những cách thức hội nhập văn hóa tại Amazon. Các giá trị tồn tại trong những cộng đoàn bản địa phải được chú ý đến trong việc loan báo tin mừng. Trong hai đoạn kế tiếp, Ngài tập trung vào sự hội nhập văn hóa về xã hội và thiêng liêng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, với điều kiện nghèo khổ của nhiều cư dân tại Amazon, sự hòa nhập phải có dấu ấn xã hội mạnh mẽ. Tuy nhiên, đồng thời, chiều kích xã hội phải được kết hợp với chiều kích thiêng liêng.
Để các bí tích có thể đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Tổng huấn chỉ ra điểm xuất phát cho một sự thánh thiện của Amazon, không được sao chép những khuôn mẫu từ những nơi khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng có thể đón nhận một cách nào đó một biểu tượng bản địa mà không nhất thiết phải coi nó như là thờ thần tượng. Ngài nói thêm, có thể nhận ra giá trị một huyền thoại với ý nghĩa thiêng liêng mà không coi đó là một lỗi ngoại đạo. Điều tương tự cũng áp dụng đối với một số ngày lễ tôn giáo chứa đựng một ý nghĩa thánh thiêng mặc dù đòi hỏi một quá trình thanh tẩy. Một đoạn quan trọng khác của tông huấn là sự hội nhập văn hóa về phụng vụ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng công đồng Vatican thứ hai đã yêu cầu một nỗ lực hội nhập văn hóa về phụng vụ nơi các dân tộc bản địa. Ngài cũng nhắc nhớ rằng tại Thượng Hội đồng, đề xuất soạn thảo một nghi lễ Amazon đã được đưa ra. Ngài thúc giục các bí tích phải có thể được tiếp cận, đặc biệt là đối với người nghèo. Nhắc lại tông huấn Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội không thể biến mình thành một cửa hải quan.
Xin các giám mục châu Mỹ Latin gửi các nhà truyền giáo đến Amazon. Liên kết với điều này là chủ đề sự hội nhập văn hóa về sứ vụ, đòi giáo hội phải đưa ra một câu trả lời can đảm. Đối với Đức Thánh Cha, việc cử hành thánh thể thường xuyên hơn phải được đảm bảo. Về vấn đề này, Ngài nhắc lại điều quan trọng là xác định những điều cụ thể hơn về linh mục. Câu trả lời là nơi bí tích chức thánh của linh mục quy định rằng chỉ có linh mục cử hành thánh thể. Như thế, làm thế nào để đảm bảo sứ vụ linh mục nơi những vùng xa xôi? Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tất cả các giám mục, đặc biệt là những vị ở châu Mỹ Latin, hãy quảng đại hơn, định hướng cho những người tỏ ra có ơn gọi truyền giáo, chọn Amazon, và Ngài mời gọi các giám mục hãy xem xét lại việc huấn luyện các linh mục.
Ủng hộ vai chính của giáo dân trong các cộng đoàn. Sau các bí tích, tông huấn Querida Amazonia tập trung vào các cộng đoàn tràn đầy sức sống. Trong đó, giáo dân phải đảm nhận những trách nhiệm quan trọng. Thật vậy, đối với Đức Thánh Cha, đây không phải là vấn đề chỉ liên quan đến sự hiện diện nhiều hơn của các thừa tác viên có chức thánh. Mục tiêu sẽ bị giới hạn nếu không khơi dậy một cuộc sống mới trong cộng đoàn. Do đó, những việc phục vụ của giáo dân rất cần thiết. Chỉ khi giáo dân đóng vai chính thì giáo hội mới có thể đáp lại được những thách thức của Amazon. Đối với Đức Thánh Cha, những người tận hiến cũng có một vị trí đặc biệt, đồng thời Ngài cũng nhắc lại vai trò của các cộng đoàn căn bản, những người bảo vệ các quyền xã hội và đặc biệt khuyến khích các hoạt động của SEPAM và của các nhóm truyền giáo lưu động.
Không gian mới cho phụ nữ mà không phải chức thánh. Đức Thánh Cha dành một vị trí đặc biệt nói về sức mạnh và món quà của phụ nữ. Ngài thừa nhận rằng một số cộng đồng ở Amazon tự hỗ trợ mình chỉ nhờ sự hiện diện của những người phụ nữ mạnh mẽ và quảng đại. Nhưng Ngài cảnh báo rằng, giáo hội không được giảm thiểu thành những cấu trúc chức năng. Vì nếu như thế, thì vai trò của họ chỉ có thể được thấy nếu họ có chức thánh. Đối với Đức Thánh Cha, việc phong chức cho phụ nữ bị từ chối, nhưng thay vào đó là đón nhận sự đóng góp theo cách phụ nữ, nối dài sức mạnh và sự dịu dàng của Đức Maria. Ngài khuyến khích các hình thức phục vụ mới của phụ nữ với sự công nhận của các giám mục, ảnh hưởng đến các quyết định cho các cộng đoàn.
Kitô hữu cùng nhau đấu tranh bảo vệ người nghèo tại Amazon. Đối với Đức Thánh Cha, chúng ta phải mở rộng tầm nhìn vượt lên những xung đột và để mình bị Amazon thách thức để vượt qua những tầm nhìn giới hạn vốn vẫn còn bị đóng khung từng phần. Chương thứ tư kết thúc với chủ đề cùng chung sống Đại Kết và Liên Tôn. Đức Thánh Cha mời các tín hữu tìm không gian để đối thoại và hành động cùng nhau vì lợi ích chung. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, sao chúng ta không thể cùng nhau chiến đấu? Sao chúng ta không thể cầu nguyện cùng nhau và làm việc cùng nhau để bảo vệ người nghèo của miền Amazon?
Trao phó Amazon và các dân tộc cho Đức Maria. Đức Thánh Cha Francisco kết luận tông huấn Querida Amazonia bằng lời cầu nguyện với Đức Mẹ của Amazon. Lạy Mẹ, xin nhìn đến những người nghèo của Amazon bởi vì ngôi nhà của họ bị phá hủy vì những lợi lộc nhỏ nhen. Đụng đến sự nhạy cảm của những quyền lực bởi vì, dù chúng con cảm thấy đã muộn, Mẹ đang kêu gọi chúng con cứu lấy những gì còn đang sống. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cuộc đời dấn thân của bà Anuradha Koirala, người đã giải thoát 18.000 phụ nữ nô lệ tình dục.
Từ một cuộc đời bị tổn thương với nhiều đau khổ, là nạn nhân của bạo lực hôn nhân nhưng đã trở thành ân nhân, giúp các phụ nữ thoát khỏi những hoàn cảnh đau thương. Đó là câu chuyện của bà Anuradha Koirala, người được gọi là Mẹ Teresa của Nepal. Năm nay, bà Koirala đã 70 tuổi, nhưng trong mấy chục năm qua, bà đã một mình đảo quanh trên đường phố để cứu và chuộc lại những phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương. Khi được hỏi nguồn cảm hứng, động lực nào thúc đẩy bà làm việc bác ái này, bà trả lời cách đơn giản, Mẹ Teresa thành Calcutta. Vào những năm 90, mỗi sáng bà Koirala thường đi bộ xung quanh một ngôi đền ở Kathmandu, và bà đã gặp các phụ nữ ăn xin ở đó. Sau khi trò chuyện với họ, bà phát hiện ra rằng các phụ nữ này phải ngồi đây ăn xin vì họ bị chồng đánh đập và phải trốn ra đây. Nghe những điều này, bà thực sự xúc động vì bản thân đã từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bà hiểu rõ nỗi đau thương này và tự nhủ lòng, phải làm điều gì cho các phụ nữ này đây? Bà kể lại, tôi bị đánh mỗi ngày, bị sảy thai 3 lần do bị đánh đập. Vào thời điểm đó rất khó khăn, tôi không biết phải đi đâu và nói với ai. Bà Koirala bắt đầu với một nhóm gồm 8 phụ nữ. Bà khuyến khích họ ngừng ăn xin, giúp cho họ một số tiền để có vốn làm việc, rồi từ từ những người đã thành công tiếp tục trợ giúp những người khác. Từ những người phụ nữ này, năm 1993, bà thành lập Mighty Nepal, một tổ chức phi lợi nhuận giúp phụ nữ và trẻ em bị khai thác. Cái tên Mighty tạm dịch là nhà cha mẹ của thiếu nữ. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì ở Nepal, một khi một người phụ nữ đã kết hôn, người này được đặt vào gia đình chồng, và đối với nhiều nạn nhân, có thể bị chồng lạm dụng hoặc bị gia đình từ chối. Mighty có thể trở thành một ngôi nhà, một nơi ẩn náu thực sự cho các thiếu nữ. Từ tổ chức này mang đến cho phụ nữ cơ hội học hỏi các kỹ năng mới để quản lý các chiến dịch nâng cao nhận thức và các chương trình trao quyền. Vào năm 2012, với sự trợ giúp của cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tổ chức đã giải cứu được 18.000 thiếu nữ, và bà Koirala không có ý định dừng lại đó. Khi tôi thấy nỗi đau của họ, nỗi đau tinh thần, ngoài nỗi đau thể xác, đó là đáng lo ngại đến mức tôi không thể quay lưng lại. Điều này cho tôi sức mạnh để chiến đấu và xóa bỏ tội ác này, bà giải thích như trên. Tổ chức của bà cũng quản lý các chiến dịch nâng cao nhận thức và các sáng kiến đào tạo chuyên nghiệp cho các phụ nữ đã được giải cứu. Mục đích là để khuyến khích một khoản tiền chuộc cho họ, để họ có thể có một cuộc sống tự lập và đem lại những điều thiện ích cho xã hội. Để cứu số lượng lớn các phụ nữ trở thành nô lệ tình dục ở Ấn Độ, tổ chức này còn kêu gọi những người phụ nữ đã từng là nạn nhân thực hiện các cuộc điều tra giám sát, xác định các nạn nhân mới của nạn buôn người. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, bà còn mở một quán cà phê ở Kathmandu. Nơi đây các phụ nữ đã được giải cứu có thể tìm việc làm như phục vụ bàn ăn, pha chế hoặc thu ngân. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tổ chức Mighty Nepal còn quản lý 3 cơ sở khác gọi là nhà phòng ngừa. Tại đây các thiếu nữ được học hỏi, dạy để biết cách phòng ngừa cho chính mình, để không bị những kẻ buôn người dụ dỗ. Bà còn cho mở hai trung tâm dành cho các trẻ mồ côi và trường học cho khoảng 1.000 em. Mighty Nepal cũng làm việc để đoàn tụ những người phụ nữ được giải cứu cùng với gia đình của họ, tuần tra biên giới Ấn Độ-Nepal với cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật khác, và cũng giải cứu những người phụ nữ bị buôn bán từ các nhà thổ ở Ấn Độ, với sự giúp đỡ của chính quyền Ấn Độ. Bà đã giúp cảnh sát điều tra bắt giữ hơn 700 người có liên quan đến tội phạm buôn người. Trong những năm hoạt động xã hội, bà Kwairana cũng đã nhận được sự ủng hộ của nước ngoài. Bà đã nhận được 500.000 đô la từ chính phủ Hoa Kỳ, giành được nhiều giải thưởng và cũng tham gia đảng Quốc hội Nepal vào năm 2017. Tuy nhiên, thực tế thành công lớn nhất trong cuộc đời của bà có lẽ khi bà được nghe gọi Mẹ Teresa của Nepal.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.